Thời xưa, bắt được một con khỉ là rất dễ. Người thợ săn chỉ cần vào rừng, tìm một trái dừa khô và khoét một cái lỗ trên đó, sao cho dừa bằng nắm tay của con khỉ. Sau đó, anh ta uống hết nước và ăn chỗ cùi dừa ngon ngọt. Sau đó, anh ta dùng dây thừng hoặc dây da to buộc trái dừa và treo nó lên cành cây, bỏ vào đó một trái chuối rồi đi về. Chẳng mấy chốc mà con khỉ đã phát hiện ra trái dừa, thò tay vào bên trong và cố kéo quả chuối ra. Thế nhưng do cái lỗ chỉ nhỏ vừa bằng nắm tay của nó, nên con khỉ không tài nào kéo quả chuối ra được. Chỉ cần nó chịu buông quả chuối là đã có thể thoát khỏi cái bẫy và chạy đi. Thế nhưng liệu nó có chịu buông bỏ hay không? Không đời nào, bởi loài khỉ luôn nghĩ rằng đó là quả chuối của mình đã tìm thấy nó là của mình. Đó chính là lý do vì sao loài khỉ lúc nào cũng bị con người bắt. Với lối suy nghĩ tương tự như vậy, loài người chúng ta hay rơi vào tình thế tự mắc bẫy. Chẳng hạn, khi bạn tiếc thương khôn nguôi vì một người thân đã ra đi, ngày đêm bạn đều nghĩ đến họ, và bạn không thể làm việc hay ăn ngủ được. Vì sao vậy? Vì bạn không thể buông bỏ, cũng như chú khỉ kia không thể buông bỏ quả chuối để tiếp tục sống. Vì bạn nghĩ rằng đó là con trai của mình đã sinh ra nó là của mình. Một số bà mẹ cho tôi biết, ngay từ lần đầu nhìn vào mắt của những đứa con mới sinh, bản năng đã mách bảo cho họ biết rằng chúng không hoàn toàn là do cha mẹ tạo ra, mà dường như chúng còn là hiện thân của quá khứ tiền kiếp nào đó. Chẳng khác gì một vị khách phương xa bước vào thế gian này. Chính vì thế mà cha mẹ là những người chăm lo, nuôi dưỡng và yêu thương con cái của mình, chứ không phải những người sở hữu chúng. Không may là rất nhiều bậc cha mẹ đã quên mất điều đó. Trong khoảng thời gian nuôi dạy con cái, họ có khuynh hướng sở hữu chúng. Cho đến khi phải buông tay để con cái sống tự lập, thì họ không thể đành lòng. Giả như họ nhớ rằng chúng ta không ai có quyền sở hữu một ai cả, cho dù đó có là con ruột của mình, thì họ đã không phải đau khổ như con khỉ kia bị mắc bẫy trong trái dừa. Bạn hãy nhớ rằng yêu thương một ai đó nghĩa là chấp nhận một ngày nào đó chúng ta phải buông, phải xa họ. Mẹ ơi, con đi đây. Chúng ta thường hay sợ rằng khi mình để ai đó đi, họ sẽ không quay về nữa. Nhưng thực tế thường không phải vậy. Nếu bạn giam một con chim trong lòng, thì một ngày kia, khi bạn vô tình quên khóa cửa lòng, nó sẽ bay đi mất và không bao giờ quay lại nữa. Thay vì vậy, nếu bạn luôn mở cửa lòng và để đầy thức ăn trong đó, con chim sẽ bay đi nhưng luôn quay về. Một Phật tử nọ kể cho tôi nghe rằng, một chiều nọ, cậu con trai 6 tuổi của bà buồn bã thông báo bằng giọng điệu nghiêm trọng. Mẹ, con không yêu mẹ nữa, con sẽ bỏ nhà ra đi. Thế là bà trả lời, không sao con yêu ạ, mẹ sẽ giúp con thu xếp đồ đạc. Rồi bà theo cậu bé vào phòng của cậu và giúp con lấy những vật dụng cần thiết như gấu bông, quần, đồ hóa trang người nhện, bỏ tất cả vào chiếc vali nhỏ của cậu. Sau đó, bà vào nhà bếp và làm món bánh mì kẹp mà cậu thích, đặt trong túi giấy và đưa cho cậu con trai 6 tuổi của mình để cậu không bị đói trong chuyến đi. Lúc tiễn con ra trước cửa, bà vẫy tay chào con và nói, tạm biệt con yêu, đừng quên liên lạc với mẹ nhé. Thế là cậu con trai bé bỏng của bà, một tay kéo vali, một tay cầm túi bánh mì, bước đi về phía cuối con đường nhỏ, băng qua vườn, mở cổng, quẹo trái và ra đi. Đi chưa đầy 50 thước, cậu bé đã cảm thấy nhớ nhà. Cậu bèn quay lại, đi về phía cái cổng, chạy ùa vào nhà, lao vào phòng tay chờ đón của mẹ, người nãy giờ vẫn đứng nguyên chỗ đó. Người mẹ đó quả thật rất sáng suốt. Bà hiểu rõ cậu con trai 6 tuổi sẽ không đi xa căn nhà đầy yêu thương của mình. Khi tôi kể câu chuyện đó cho một chuyên viên tâm lý người Singapore nghe, cô ấy đã cười không ngớt. Sau đó, cô cho tôi biết, hồi nhỏ cô cũng từng làm như thế. Hồi 6 tuổi, cô cãi nhau với mẹ và đòi bỏ nhà đi. Mẹ cô lập tức đồng ý và giúp cô thu xếp hành lý. Tuy nhiên, bà không làm món bánh mì cho cô như bà mẹ kia, mà thay vào đó, bà cho cô 10 đồng để mua thức ăn. Mẹ cô đưa cô ra thang máy, và khi thang đến, cô bé 6 tuổi đã bước vào thang. Người mẹ thì đứng ngoài, vẫy tay tiễn biệt, trong khi cánh cửa thang máy đóng lại. Thang máy chưa đến xuống tầng trệt, thì cô bé đã nhớ nhà. Khi thang máy vừa xuống đất, cô nhớ mẹ và nhớ nhà kinh khủng. Cô nhấn nút số tầng nơi mình ở. Chiếc thang máy lại đóng cửa và đi ngược lên trên. Khi cửa thang máy vừa mở, mẹ cô đã đứng đó chờ với vòng tay dang rộng. Mừng con đã về nhà, con yêu. Một khi những kết nối yêu thương đã đủ mạnh, bạn có thể bình an để cho một người rời xa bạn, trong lòng thấu suốt rằng có ra đi, có quay về. Trôi qua dưới đường chân trời. Vào cái thời trước khi bằng, hầu hết chúng ta chọn sử dụng dịch vụ hàng hải. Bước lên những con tàu khổng lồ vượt đại dương để di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác. Khi những con tàu sắp sửa rời bến, hành khách sẽ xô ra đứng gần thành tàu, mé gần với bến cảng, nơi người thân và bạn bè họ đang đứng tiễn biệt. Thế rồi, tiếng còi vang lên, báo hiệu tàu rời bến, hoặc sự ly biệt, kẻ trên tàu, người dưới bến vẫy tay, hôn gió và hét lên những tiếng tạm biệt cuối cùng trong lúc con tàu chậm chậm rời đi. Chẳng mấy chốc, vật thể to lớn ấy dần dần cách xa bờ, khiến người ở lại không tài nào phân biệt được đâu là người thân của mình giữa một khối xám xịt. Người lẫn người vẫn còn đứng ở mé tàu. Thế nhưng bất chấp, người ở lại vẫn vẫy tay, vẫn đăm đăm dõi theo. Rồi con tàu rời xa đến độ chẳng còn nhìn rõ được những người ở trên bon nữa, nhưng vẫn còn đó trên bến những cái nhìn vào khoảng xa xăm, nơi chứa đựng con tàu dần phai nhạt hình bóng, nơi họ đinh ninh là người thân yêu của họ đang ở. Rồi con tàu chạm đến đường ranh ấy, đường chân trời. Sau đó nó biến mất hoàn toàn. Có hề gì đâu, người thân và bạn bè trên đất liền biết chắc rằng người họ thương yêu không hề biến mất như hình ảnh, cho họ chẳng còn thấy được hình bóng nào gắn với người thân của họ, huống hồ là nói chuyện hay chạm vào nhau. Đường chân trời có thể chia cắt giữa những con người này với những con người khác đã băng qua nó, nhưng ai cũng hiểu rằng rồi sẽ có ngày hạnh ngộ. Tôi nghĩ toàn bộ khối hình ảnh ở trên cũng tương đồng với khoảnh khắc mà người thân của chúng ta từ giã cõi đời. Nếu may mắn, có thể bạn sẽ có mặt bên giường người thân, ôm lấy họ và nói lời vĩnh biệt. Thế rồi, họ sẽ lên thuyền rời bến, tìm về đại dương. Họ dần tan biến khỏi cuộc sống thực thể của bạn. Con thuyền đưa họ đến được đường chân trời, lằn ranh giữa sự sống và thế giới sau sự sống. Băng qua ranh giới ấy, bạn sẽ không còn thấy người thân nữa, cũng không thể nói chuyện hay chạm vào họ nữa. Nhưng bạn vẫn biết rằng họ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Họ chỉ qua lằn ranh và thế giới ẩn sau nó. Và rồi, hãy kiên nhẫn, hãy nhẹ buông, hãy an nhiên. Rồi bạn và người thân sẽ hạnh ngộ một lần nữa.
Buông hay giữ? Ngày xưa ở Thái Lan, trâu nước được xem như một thành viên của gia đình. Chúng sống trong khoảnh sân bên dưới những ngôi nhà sàn, và từ hiền lành đến nỗi trẻ nhỏ có thể ngủ ngon trên lưng chúng mà không hề hấn gì. Còn chúng thì thơ thẩn gầm cỏ giữa trời hè râm mát. Tuy vậy, thỉnh thoảng trâu nước cũng sợ hãi vì một lý do gì đó mà chỉ có chúng mới hiểu được. Những lúc như vậy, chúng khịt khịt mũi, ngửa mũi lên trời và sẵn sàng lồng lên chạy về bất cứ hướng nào. Một sáng nọ, có bác nông dân trong làng với con trâu nước ra đồng gầm cỏ. Khi bác đi ngang qua tu viện của chúng tôi, có vật gì đó trong rừng đã khiến con vật sợ hãi. Thế là nó ngóc đầu, ngửa mặt lên trời và khịt khịt mũi. Bác nọ cố tìm cách giữ nó lại bằng sợi dây thừng mỏng manh buộc lỏng lẻo quanh cổ nó. Nhưng chẳng mấy chốc, sợi dây đã quấn chặt lấy ngón tay của bác và con trâu nước lồng lên, chạy mất cùng với sợi dây thừng và ngón tay của bác. Bác nông dân tội nghiệp đã đi thẳng đến tu viện của chúng tôi để nhờ giúp đỡ với ngón tay ròng ròng máu, và gần như đã mất đi lóng đầu tiên. Chúng tôi đưa bác đến bệnh viện để băng bó vết thương, và mấy hôm sau thì bác đã bình phục. Sau này tôi vẫn thường dùng câu chuyện đó làm ví dụ trong những cuộc nói chuyện về những gì sẽ xảy ra khi chúng ta không chịu buông bỏ trong cuộc sống. Theo bạn thì ai mạnh hơn, người đàn ông đó hay con trâu nước kia? Thật là chẳng hợp lý chút nào khi ta cố giữ một con trâu nước đang lồng lên. Hãy thả nó đi, vì sau khi chạy chừng vài trăm mét, tự nó sẽ dừng lại mà thôi. Khi đó người nông dân có thể thông thả đi tới, cầm lấy dây thừng và dắt nó ra đồng gặm cỏ như bình thường. Rất nhiều người trong số chúng ta cứ cố níu giữ một điều gì đó, trong khi lẽ ra chúng ta phải buông tay. Chính vì thế mà họ đã khiến cho bản thân phải đau đớn, cũng như bác nông dân kia đã bị tổn thương trên thân thể vì cố ghi giữ con trong nước. Chiếc kệ của mẹ tôi. Vài năm sau khi dọn đến Úc sinh sống, tôi về thăm mẹ ở London và tặng bà một con chuột túi đồ chơi, vốn là quà của một Phật tử dành cho tôi. Mẹ tôi rất thích món quà đó. Bà tự hào đặt nó trên chiếc kệ trong phòng sách, nơi bà thường quanh quẩn trong ngày, vì nó sẽ giúp bà nhớ đến tôi ngay cả khi tôi đã trở về Úc. Về phần tôi cũng thấy hạnh phúc lây vì đã tìm được món quà mà bà trân quý. Vài năm sau, khi trở lại Luân Đôn, tôi đã mua cho bà một con gấu túi nhồi bông để có đôi với chuột túi kia. Mẹ tôi cũng thích món đồ chơi này lắm. Bà đặt nó trên kệ cạnh bên con chuột túi. Lần sau nữa, khi về thăm mẹ, tôi tặng bà một con chim bói cá nhồi bông, và kế tiếp là một con thú mỏ vịt nhồi bông. Thế là cái kệ của bà chất đầy những món quà kỷ niệm từ Úc do tôi tặng. Lần thứ năm khi về thăm mẹ, tôi đã tặng bà một con đại thử nhồi bông thật to, thật mềm, và bà cũng rất thích nó. Thế nhưng khi bà cố đặt con đại thử lên kệ bên cạnh con chuột túi, con gấu túi, chim bói cá và thú mỏ vịt, thì mọi thứ rơi xuống đất vì không đủ chỗ. Bà càng cố nhét chúng vào với nhau thì chúng càng dễ rơi xuống hơn. Sao mẹ không bỏ bớt vài món đồ cũ đi để có chỗ để những con thú mới? Tôi hỏi. Không được, mẹ tôi gian dĩ. Món nào cũng quý cả con. Là bà mất hàng giờ để thu xếp sao cho mọi thứ đều ở yên trên kệ. Cái đó người ta gọi là stress. Đôi khi bạn không tài nào cất dừa mọi thứ vào trong não của mình được. Bạn càng cố thì mọi thứ càng rơi ra, giống như mấy con thú trên kệ của mẹ tôi. Và chẳng mấy chốc thì cái kệ sẽ bục ra. Và đối với tâm trí thì chúng ta gọi đó là sự sụp đổ tinh thần. Một khi đã hiểu được điều này, bạn sẽ dễ dàng tránh khỏi phiền buồn đó. Nếu mẹ tôi chịu cho đi những món đồ cũ, dù là cho từ thiện hay cho người quen, bà không chỉ có đủ chỗ để cất giữ những món quà mới, mà bản thân những món quà đó cũng không phải chen chúc nhau trên kệ. Nhờ vậy mà bà có thể ngắm nhìn hết mọi vẻ đẹp của chúng. Khi một trải nghiệm mới đến, hãy buông bỏ bớt những ký ức cũ. Bạn đừng la lên rằng không được, chúng quý báu vô cùng như mẹ tôi. Hãy dọn dẹp lại chiếc kệ trong tâm trí của bạn, rồi bạn sẽ thấy mình không còn căng thẳng nữa, cũng như có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Hãy làm thế nào cho tâm trí của bạn luôn giống như một chiếc kệ trống, để bạn có đủ không gian mà thưởng thức một món quà lúc nào cũng mới. Đó chính là hiện tại. Nên động viên hơn là trừng phạt. Trong tác phẩm Binh Pháp Tôn Tử có một câu chuyện nói về vị tướng có tài thống lĩnh quân lính hết sức kỷ luật. Hoàng đế nghe vậy bèn cho triệu ông vào cung để hỏi xem ông có bí quyết gì mà tất cả binh lính đều tuân lệnh của ông răm rắp. Thưa ngài, họ luôn tuân theo lệnh của tôi là vì tôi chỉ bảo họ làm những gì họ thật sự muốn làm. Ông giải thích. Bạn thử nghĩ xem, vì sao binh lính muốn thức dậy sớm? Vì sao họ mong chờ đến những giờ huấn luyện nhừ tử? Và tại sao họ lại hăm hở xông pha chiến trường, nơi họ có thể bị thương và thậm chí là bị giết? Câu trả lời là vì vị tướng đó có tài khích lệ binh lính đến nỗi họ đã bị thuyết phục ngay cả trước khi ông ra lệnh cho họ. Họ muốn dậy sớm và rèn luyện thật nhiều vì đã được động viên tinh thần qua những bài giảng hào hùng về tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của những con người muốn xông pha chiến trường cho chính nghĩa. Bí quyết của việc họ luôn tuân thủ kỷ luật tuyệt đối chính là có được một người lãnh đạo đầy sức lôi cuốn, không ngừng động viên khích lệ họ. Bạn hãy nhớ rằng sự trừng phạt hiếm khi giúp một người rèn luyện tính quy luật, mà thay vào đó nó dạy cho người ta trở nên khôn lõi để tránh bị phát hiện. Chẳng hạn khi bạn biết cách động viên con trai về nhà sớm để tránh bê trễ chuyện học hành, thì thay vì trừng phạt con, bạn đã rèn được cho con thói quen nề nếp kỷ luật tốt. Sức mạnh của cô bạn gái. Một người bạn của tôi có cậu con trai thường hay đi sớm về khuya với bạn gái, khiến cho kết quả học tập ở trường bị ảnh hưởng không nhỏ. Giống như bạn bè đồng trang lứa, cậu ta không bao giờ chịu lắng nghe lời cha mẹ. Thế là bố cậu, vốn là một người thông minh, đã tìm cách để giúp con trai mình sống có nề nếp, kỷ luật hơn. Một hôm, khi cậu vừa về tới nhà cùng bạn gái vào khoảng 1 giờ sáng sau khi chơi ở club, bố cậu bèn đứng chờ cả hai ở ngoài sân. "Vào nhà đi," ông nói. Cậu con trai chắc mẩm lần này mình đã gặp rắc rối to. Thế nhưng bố cậu thậm chí chẳng nói gì với cậu. Thay vào đó, ông trò chuyện với cô bạn gái của cậu. Những chuyện đại loại như sau: "Cha đã quen với con trai của bác được một thời gian dài. Bác không biết kế hoạch của các cháu thế nào, nhưng ai mà biết được, có thể một ngày nào đó hai cháu sẽ quyết định lấy nhau. Nếu điều đó xảy ra, bác đoán chắc là cháu sẽ không muốn lấy một người chồng không có bằng cấp, không có việc làm. Và nếu con trai bác cứ đi sớm về khuya như thế này mãi, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không biết nó có cho cháu biết về chuyện nó gần như bị rớt điểm đều các môn ở trường từ khi nó hẹn hò với cháu chưa?" "Không," cô gái trả lời. Liếc mắt nhìn con trai, ông sắc lẹm. "Cháu không biết à? Bác chỉ nghĩ là bác nên nói cho cháu biết điều đó. Thôi, cháu ngủ ngon nha." Đó rồi ông để cả hai ở lại một mình. Kể từ hôm đó, cô gái ấy luôn bảo con trai ông về nhà sớm và theo dõi điểm số ở trường của cậu sát sao. Và cũng từ đó mà điểm số của cậu con trai ông được cải thiện rõ rệt. Cuối cùng cậu đã tốt nghiệp đại học và giờ đã có được một việc làm tốt. Do đó, nếu bạn có một cậu con trai vô kỷ luật, không thích nghe lời cha mẹ, hãy sử dụng sức mạnh từ người bạn gái của cậu ta. Nhờ có sự tham gia tích cực của thế lực này, bạn đã cho con mình một đòn bẩy tốt để tiến bộ hơn và có thể đạt được mục đích mong muốn. Còn nếu bạn có con gái, hãy nhờ đến cậu bạn trai giúp con mình đi đúng.
Nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân giật kéo.
Phật dạy pháp cú này tại đâu? Tại xá vệ. Cho ai? Cho trưởng lão Kakubala.
Tôi nghe như vậy, tại xá vệ có một trưởng giả tên là Đại Phú Mahasuvanna. Ông ta rất giàu, có nhiều của cải và đủ trò vui chơi giải trí, nhưng lại chẳng có con. Ngày nọ trên đường đi tắm trở về nhà, ông trông thấy bên vệ đường một cái rừng thật lớn, tán lá to rộng. Nghĩ rằng đây chắc là chỗ ở của một vị thần đầy quy lực. Trưởng giả ra lệnh cho dọn sạch miếng đất dưới gốc cây, rào tường chung quanh và rải cát bên trong, rồi cho trang hoàng đủ loại cờ xí và nguyện:
"Nếu có một đứa con, ta sẽ tạ ơn thần xứng đáng."
Chẳng bao lâu vợ ông mang thai, bà lập tức báo tin cho chồng. Ông liền tổ chức lễ bảo thai cho hắn, bà hạ sinh một bé trai và ông đặt tên con là Ba La, có nghĩa là người bảo trợ, vì nhờ sự bảo vệ và chăm sóc cội cây mới sinh được đứa bé. Ít lâu sau, ông có thêm đứa con nữa, bèn đặt tên là Kulapala, bảo trợ em. Đứa lớn là Mahabala, bảo trợ anh. Đến tuổi trưởng thành, ông bà cưới vợ cho hai con. Thời gian sau, cả hai ông bà đều qua đời, để lại cho hai anh em toàn bộ gia sản. Lúc bấy giờ Đức Phật đang chuyển pháp luân. Sau khi du hành từ nơi này đến nơi nọ, Ngài trú tại tịnh xá Kỳ Viên, do trưởng giả cấp cô độc xây cất, trị giá 540 triệu đồng. Suốt thời gian ngủ tại Kỳ Viên, Đức Phật dạy về pháp sanh thiên, pháp giải thoát. Đức Thế Tôn chỉ ở lại một mùa an cư tại ngôi tịnh xá do hai nhánh thân tộc Ngài xây dựng. Một nhánh gồm 8 dạng gia đình bên ngoại và một nhánh gồm 8 dạng gia đình bên nội. Ngài trú tại Kỳ Viên suốt 19 hạ và 6 hạ tại Buparama, một tịnh xá do bà Tỳ Xá Khư, một nữ cư sĩ lỗi lạc xây cất, trị giá 270 triệu đồng. Do công đức lớn lao của hai gia đình cấp cô độc và Tỳ Xá Khư, Đức Phật đã an cư gần Xá Vệ trong suốt 25 hạ. Ông cấp cô độc và bà Tỳ Xá Khư mỗi ngày đều đặng đi đến Thế Tôn 2 lần. Họ không bao giờ đi tay không, vì biết rằng các thầy sa di trẻ đang chờ họ để bát. Trước ngọ, họ dâng thức ăn loại cứng và loại mềm. Sau ngọ, họ cúng 5 thứ dược liệu và 8 thức uống. Ngoài ra, họ luôn dành sẵn chỗ tại nhà cho 2000 tỳ kheo. Bất cứ vị nào cần thức ăn, nước uống hay thuốc men liền được cung cấp như ý muốn. Trưởng giả cấp cô độc không hề thưa hỏi Phật. Người ta nói rằng sở dĩ ông không dám thưa hỏi vì quá kính mến Phật. Ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn là một vị Phật cao quý và là một thái tử phong nhã. Sở dĩ Thế Tôn thuyết pháp cho ai vì nghĩ đó là thí chủ của Ngài. Nếu bây giờ phải thuyết pháp cho ta, Ngài sẽ nhọc mệt thêm. Vì lý do đó, trưởng giả cấp cô độc không hề thưa hỏi Phật. Nhưng khi ông vừa ngồi xuống, Đức Phật đã nghĩ:
trưởng giả này, bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ. Ta đã trải qua 4 A Tăng Kỳ và 10.000 kiếp để thành tựu đạo quả. Mái tóc đeo đầy trang sức ta đã cắt bỏ, đôi mắt ta đã dứt đi, máu thịt tim ta cũng nhổ bỏ tận gốc. Con ta, vợ ta, thân thiết như chính mạng sống, ta cũng từ bỏ, chỉ vì muốn đem chánh pháp đến cho chúng sanh. Người này bảo trợ cho ta khi ta không cần bảo trợ.
Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp. Lúc ấy có 50 triệu trong số 70 triệu cư dân thành Xá Vệ nghe xong liền xin làm đệ tử tại gia của Phật. Còn lại 20 triệu chưa tin đạo. Các cư sĩ đệ tử của Phật có 2 nhiệm vụ: trước ngọ tế bát cho chư tăng, sau ngọ cầm hương hoa và cùng với tôi tớ mang y phục, thuốc men, thức uống đi đến Đức Phật nghe pháp. Một ngày nọ, Mahabala trông thấy các cư sĩ đi đến tịnh xá với hương hoa trên tay. Anh ta bèn hỏi:
các vị đi đâu vậy?
Đi nghe pháp.
Cho tôi đi với.
Rồi anh ta đi theo họ đến đảnh lễ Đức Phật và ngồi bên ngoài dòng pháp hội. Khi chư Phật thuyết pháp, các ngài luôn tùy theo căn cơ của thính chúng từng người một, xem người nào thích hợp để quy y, để thọ giới hoặc xuất gia. Ngày hôm ấy, Đức Phật để ý đến căn cơ Mahabala và thuyết pháp cho anh ta. Ngài giải thích rành rẽ theo thứ lớp từng vấn đề về trí tuệ, bố thí, giới luật, sự sanh thiên, nghiệp báo, sự ngu si và uế trượt của dục lạc và về phước lành của hạnh xuất gia. Gia chủ Mahabala chú tâm lắng nghe. Anh nhận định khi con người từ giả cõi đời sang bên kia thế giới chẳng có thể đem theo con cái hay tài sản. Hơn nữa, cả thân này cũng chẳng đi theo được. Vậy sống đời tục gia có lợi gì? Và anh định xuất gia. Vì thế cuối thời Pháp, Mahabala đến bên Đức Phật xin gia nhập tăng đoàn. Đức Phật hỏi:
Con còn thân nhân nào không để việc xuất gia được đúng pháp?
Bạch Thế Tôn, con còn một em trai.
Vậy thì hãy báo tin cho em con.
Mahabala hoan hỷ thưa:
Xin vâng.
Rồi chào Phật trở về nhà, gọi em đến bảo:
Này chú, mọi tài sản trong nhà, động sản và bất động sản, anh giao hết cho chú, hãy bảo quản nha.
Người em ngạc nhiên hỏi:
Còn anh thì sao? Anh sẽ theo Phật gia nhập tăng đoàn. Anh nói gì vậy anh thân yêu? Khi mẹ mất, anh chăm lo cho em như mẹ. Đến cha mất, anh lại thay cha. Nhà anh đầy của cải, chắc chắn anh sẽ làm được việc thiện dù sống đời tại gia. Xin anh đừng xuất gia mà.
Này chú, sau khi nghe Phật thuyết pháp, anh không muốn sống đời sống tại gia nữa. Đức Phật đã giảng rất hay trong phần đầu, phần giữa và phần cuối. Ngài đã nêu lên một cách chính xác và đúng đắn ba tính chất của các pháp: vô thường, khổ và vô ngã. Anh không thể hành trì trọn vẹn giáo pháp nếu còn bận bịu việc nhà. Anh phải xuất gia em à.
Anh ơi, anh còn trẻ lắm, để lúc già hãy đi tu.
Đợi đến già để thành lão khổ mà. Tay chân lùm cùm, không làm gì được theo ý mình, lại thêm con cháu đùm đề. Không, anh không thể nghe lời chú được. Anh sẽ làm tròn bổn phận một tỳ kheo.
Tuổi già tay yếu run chân, tu sao được nữa khi thân mỏi mòn.
Anh sẽ đi tu dù chú có cản trở cách gì.
Mặt người em than khóc, Mahabala đi đến gặp Phật và xin xuất được thu nhận và tu học. Mahabala trải qua năm mùa hạ với thầy Tế Độ và giáo thọ. Mãn hạ thứ năm và làm lễ giải hạ xong, thầy đến chỗ Phật đảnh lễ và thưa hỏi:
Thưa Bạch Thế Tôn, nương theo Thế Tôn, con có bao nhiêu bổn phận tu tập phải thọ trì?
Này tỳ kheo, chỉ có hai là pháp học và pháp thiền.
Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp học và thế nào là pháp thiền?
Pháp học là hiểu biết Phật ngôn, tùy theo căn cơ mỗi người, phải thông suốt một hoặc hai bộ A Hàm hay toàn bộ Tam Tạng kinh điển, thuộc lòng, đọc tụng và giảng dạy. Còn pháp thiền sẽ dẫn đến quả vị A La Hán. Thiền định đòi hỏi một đời sống đạm bạc, ưa thích ở nơi vắng, luôn chiêm niệm về lão và tử, và khai triển minh sát tuệ bằng sự nỗ lực bền bỉ.
Bạch Thế Tôn, vì con đã lớn tuổi mới xuất gia, con không thể làm tròn bổn phận đối với pháp học, nhưng con có thể làm tròn bổn phận đối với pháp thiền. Xin dạy cho con thiền định.
Phật dạy cho thầy pháp tu dẫn đến quả vị A-la-hán. Thầy đảnh lễ Đức Phật và tìm được 60 vị tỳ kheo cùng đi với mình. Thầy đi khoảng 20 dặm, 80 cây số, đến một làng rộng lớn gần biên giới, và cả đoàn vào làng khất thực. Dân làng thấy các vị oai nghi chỉnh tề, làm tròn bổn phận tăng sĩ, và lại dễ thân cận, nên sanh lòng quý kính. Họ mời các thầy ngồi, dâng những thức ăn ngon. Rồi họ hỏi:
Thưa chư tôn giả, các vị đi đâu? Các vị đi đâu vậy?
Này chư thiệt tính, chúng ta đi đến một chỗ ẩn cư thích hợp.
Dân làng khôn ngoan tự hiểu rằng những vị tỳ kheo đáng kính đang tìm chỗ an cư trong mùa hạ. Họ thỉnh cầu:
Nếu chư tôn giả bằng lòng ở đây suốt 3 tháng hạ, con xin quy y và thọ giới.
Nghĩ rằng nhờ những thí chủ này trợ giúp để tu ra khỏi sanh tử luân hồi, các thầy ân thuận ở lại. Dân làng dựng ngay một tịnh xá, xây khu vực ban đêm và khu vực ban ngày, dâng cúng lên chư tăng. Các tỳ kheo chỉ có việc đều đặn vào làng khất thực. Có một y sĩ phát tâm đến tịnh xá chữa bệnh. Ông đã trình lên chư tăng nguyện vọng của mình.
Chư tôn giả, chỗ nào đông người đều không tránh khỏi bệnh tật. Nếu có người bệnh, xin nhắn cho tôi đến chữa trị.
Ngày đầu hạ, trưởng lão Mahabala đã gọi tất cả tỳ kheo lại hỏi:
Các huynh đệ, suốt 3 tháng hạ, các vị sẽ tu trong mấy hoài nghi?
Trong 4 hoài nghi, bạch đại đức.
Nhưng có thích hợp không, các huynh đệ?
Chúng ta phải thực chánh niệm. Chính vì Đức Phật chỉ dạy pháp thiền mà chúng ta đến đây hành trì. Sở dĩ chúng ta được chư Phật gia hộ chẳng do nhờ dối trá hai mặt, mà chính do hành tinh tấn tu tập. 4 thứ khổ, sanh lão bệnh tử đang chờ người giải đãi tán tâm. Đó là cảnh giới họ ra vào quen thuộc như nhà riêng của mình. Vì thế, các huynh đệ hãy chánh niệm.
Còn ngài, thưa đại đức,
tôi chỉ dùng 3 oai nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm.
Tốt lắm, thưa đại đức, hãy chánh niệm.
Sau tháng thứ nhất, trưởng lão Mahabala, người tự nguyện không ngủ, bắt đầu thấy nhức mắt. Nước mắt chảy ra từ mắt thầy, giống như từ chiếc bình bể. Suốt đêm dài, thầy dốc hết thân tâm ngồi thiền, và chỉ đến sáng, thầy mới vào liêu ngồi nghỉ. Đến giờ đi bát, chư tăng đến chỗ trưởng lão thưa:
Bạch trưởng lão, đã đến giờ đi khất thực.
Tốt lắm, huynh đệ, hãy lấy y và bát.
Bảo họ lấy y bát rồi, chính thầy cũng lên đường. Các tỳ kheo thấy thầy chảy nước mắt, hỏi:
Có chuyện gì vậy, thưa đại đức?
Gió làm sống mắt tôi.
Sao ta chẳng mời y sĩ, thưa đại đức? Chúng ta sẽ nhắn ông ta đến.
Tốt lắm, tốt lắm.
Các tỳ kheo báo tin cho y sĩ, ông chế một thứ thuốc gửi đến. Trưởng lão thoa thuốc mỡ vào mũi và vẫn ngồi như thường lệ. Rồi ngài vào làng, y sĩ gặp ngài hỏi thăm:
Thưa tôn giả, con nghe nói gió làm ngài bị đau mắt.
Đúng vậy, thiện tín à.
Thưa tôn giả, ngài có thoa vào mũi thuốc con đã chế và gửi đến không?
Có, thiện tín à.
Bây giờ tôn giả thấy thế nào?
Vẫn đau nhức như trước.
Y sĩ bán tín bán nghi, thuốc mình gửi đến chỉ thoa một lần là khỏi bệnh, vì sao tôn giả không hết đau? Ông bèn hỏi tiếp:
Khi thoa thuốc, ngài ngồi hay nằm?
Trưởng lão im lặng, mặc cho y sĩ hỏi đôi ba phen, ngài vẫn không nói một lời. Y sĩ không biết làm sao để giải quyết, chỉ còn cách chào ngài và đến tịnh xá xem xét chỗ ở. Liêu của trưởng lão chỉ có lối kinh hành và một chỗ ngồi, không có chỗ nằm. Y sĩ thắc mắc:
Thưa tôn giả, khi thoa thuốc ngài đã ngồi hay nằm?
Trưởng lão vẫn im lặng.
Thưa tôn giả, xin ngài đừng làm vậy. Việc tu tập chỉ có thể tiến hành khi nào thân thể được chăm sóc cẩn thận. Ngài có nằm khi thoa thuốc không?
Y sĩ hỏi đôi ba lần, trưởng lão mới trả lời:
Hãy về đi y sĩ, tôi sẽ hội ý lại và quyết định việc này.
Trưởng lão không có ai thân thích ở đó cả. Vậy thì ngài hội ý với ai? Ngài chỉ bàn với chính mình:
Này Balita, thầy quý con mắt hay quý Phật đạo, trong dòng luân hồi không manh mối, biết bao lần thầy không được sáng mắt. Trong vô số muôn ngàn đức Phật đã ra đời, thầy đã không gặp được một vị nào. Giờ đây trong mùa hạ này, thầy đã quyết không nằm suốt 3 tháng, vậy cứ để cho đôi mắt bị hư, chỉ lo giữ giới luật, đừng giữ con mắt.
Và để khiển trách thân, ngài đọc bài kệ sao:
Mắt tai nay đã hỏng rồi, cả thân này nữa cũng thôi không còn. Đó là chuyện mỏi mòn thân ấy, Balita sao vẫn tán tâm. Mắt tai nay đã hết mong, cả thân này nữa chẳng trông lâu dài. Đó là chuyện hoại hư thân ấy, Balita sao vẫn tán tâm. Mắt tai này đã tiêu tan, cả thân này nữa tan hoang còn nào. Đó là chuyện hư hao thân ấy, Balita sao vẫn tán tâm.
Tự khiển trách mình với ba câu kệ xong, trưởng lão thoa thuốc lên mũi, lại tiếp tục ngồi như trước, rồi nghe giao lan khất thực. Y sĩ trông thấy hỏi:
Thưa tôn giả, ngài có thoa thuốc vào mũi?
Có.
Ngài thấy thế nào?
Vẫn đau như trước.
Thưa tôn giả, ngài có ngồi khi thoa thuốc hay là nằm xuống?
Trưởng lão im lặng. Y sĩ hỏi lại mấy lần, trưởng lão vẫn không nói một lời. Y sĩ bảo:
Ngài không chịu làm điều phải làm để lành bệnh, vì vậy ngài không nên xin thuốc, và tôi cũng sẽ không chế thuốc cho ngài. Tôi không còn cách nào hơn.
Vì y sĩ từ chối chữa bệnh, trưởng lão trở về tỉnh xa.
Tỳ kheo, dầu cho thầy bị y sĩ từ bỏ, chớ từ bỏ tư thế ngồi của mình. Như con bệnh nan y, y sĩ thôi chữa trị, chắc chắn gặp tử thần. Ba ly ta sao còn tán tâm.
Tự khiển trách mình với bài kệ trên, trưởng lão lại tiếp tục thiền định. Vào cuối đêm, đôi mắt ngài mù hẳn, các lậu đồng thời hết sạch, ngài chứng A-la-hán, an trú trong an lạc của minh sát tuệ. Rồi ngài vào liêu ngồi nghỉ. Đến giờ khất thực, các tỳ kheo đến bên trưởng lão thưa:
Bạch tôn giả, đã đến giờ chúng ta đi bát.
Đến giờ rồi ư? Chưa hiền hữu.
Thưa dân.
Thế thì các thầy hãy đi.
Còn ngài, thưa tôn giả. Dạ đúng vậy, còn ngài thì sao?
Mắt tôi đã mù.
Họ nhìn vào mắt ngài, và mắt họ đẫm lệ.
Đừng lo ngại, chúng con sẽ săn sóc ngài. Đúng vậy, chúng con sẽ săn sóc ngài.
Họ an ủi trưởng lão, và sau khi xong bổn phận hành thiền, họ vào làng khất thực. Không thấy trưởng lão, dân làng hỏi thăm:
Bạch quý thầy, tôn giả trưởng lão của chúng con đâu?
Khi rõ sự việc, họ gửi cháo về cúng dường ngài. Sau đó, từng người một đem theo thức ăn đến đảnh lễ trưởng lão, lăn mình dưới chân ngài, họ an ủi ngài.
Thưa tôn giả, xin ngài đừng lo lắng.
Xin đừng lo lắng,
chúng con sẽ săn sóc ngài.
Từ đó, dân làng đều đặn gửi cháo đến tịnh xá. Trưởng lão thường răn nhắc 60 tỳ kheo, và các tỳ kheo đều tuân hành theo lời ngài, nghiêm chỉnh đến nỗi vào ngày giải hạ, tất cả đều chứng A-la-hán và đắc thần thông. Cuối mùa an cư, vì muốn gặp Phật, các tỳ kheo thưa với trưởng lão xin đi. Trưởng lão không tránh khỏi đăm chiêu:
Ta sức yếu, trên đường về lại đi qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu ta cùng đi, các thầy sẽ nhọc công và không thể khất thực. Ta sẽ để họ đi trước.
Và ngài bảo:
Các thầy hãy đi trước.
Các tỳ kheo thắc mắc:
Nhưng còn tôn giả?
Còn tôn giả thì sao ạ?
Tôi ốm yếu, đường đi phải băng qua khu rừng có nhiều ma quỷ. Nếu tôi cùng đi với các thầy, sẽ nhọc công. Các thầy hãy đi trước.
Không được đâu, thưa tôn giả.
Chúng con chỉ đi cùng ngài.
Xin các thầy đừng làm thế, tôi chẳng vui lòng. Nếu em tôi gặp các thầy và hỏi thăm tôi, hãy bảo là tôi mù mắt, nó sẽ gửi người đến và dẫn tôi về. Hãy nhân danh tôi chào mừng đấng thập lực và 80 vị đại trưởng lão.
Nói xong, tôn giả bảo họ ra đi. Bắt buộc phải lên đường, các tỳ kheo đành xin phép trưởng lão vào làng khất thực rồi lên đường. Dân làng mời ngồi, dân thức ăn, năn nỉ ở lại, nhưng biết các tỳ kheo phải về gặp Phật, họ đành khóc lóc tiễn đưa. Du hành một thời gian, các thầy đến kỳ viên và nhân danh trưởng lão chào mừng đạo sư cùng 80 vị đại trưởng lão. Xong các thầy đi khất thực, qua nhà gia chủ em của trưởng lão. Gia chủ nhận ra các thầy ngay, thân mật tiếp đón, mời ngồi và hỏi thăm trưởng lão. Các tỳ kheo kể lại những gì đã xảy ra. Người em lăn mình trên đất, than khóc méo máu, không biết phải làm sao bây giờ. Các tỳ kheo dỗ về:
Trưởng lão muốn ai đến để đưa ngài về?
Thưa, đây là Patila, con của chị con, xin gửi nó đi.
Để nó đi không ổn vì đường có nhiều nguy hiểm lắm. Nếu cho nó xuất gia thì an toàn hơn.
Người em bằng lòng. Thế là các thầy làm lễ xuất gia cho chàng trai, dạy anh ta cách thức đắp y vân vân, trong vòng 2 tuần rồi chỉ đường cho anh ta đi. Băng qua nhiều làng mạc, một hôm thầy Sa Di trẻ gặp một cụ già tại cổng làng đó và hỏi thăm:
Chào cụ, cụ có biết một tu viện ẩn cư nào gần đây không ạ?
Thưa tôn giả, có.
Dạ, vậy ai sống ở đó ạ?
Có một trưởng lão tên là Balita.
Hãy chỉ cho tôi con đường đến đó được không?
Tôn giả là ai?
Tôi là con của em gái gì ấy.
Cụ già liền dẫn thầy đến nơi ẩn cư. Thầy tới đảnh lễ trưởng lão, và trong 2 tuần làm đủ bổn phận từ việc lớn đến việc nhỏ đối với trưởng lão, chăm sóc ngài thật tận tụy với trưởng lão.
Thưa tôn giả, cậu của con mong được gặp ngài.
Chúng tốt lắm, hãy nắm lấy gậy của ta.
Và như thế tay không rời gậy, cả hai người một già một trẻ đi vào làng. Dân làng tìm hết cách thuyết phục trưởng lão ở lại nhưng vô hiệu, họ đành khóc lóc đưa đi một đoạn đường. Họ đi đến ngôi làng kế cận ở gian rừng tên là Katanagara và lần bước ra khỏi làng. Bỗng từ xa cất lên tiếng hát của một cô gái đang gom củi. Thầy Sa Di chợt cảm thấy bừng dậy.
Này các tỳ kheo, chưa từng có âm thanh nào khác thâu nhiếp con tim người nam bằng tiếng người nữ.
Và quá xao xuyến, thầy liền buông đầu gậy ra thưa với trưởng lão:
Thưa tôn giả, chờ con một lát, con bận một chút việc ạ.
Nói xong, thầy tất tả đi về hướng cô gái. Trông thấy thầy, nàng ngừng hát, và thầy phạm giới tà hạnh với cô gái. Trưởng lão đợi thầy Sa Di hồi lâu chưa thấy trở lại, đoán ngay có điều bất tường. Có tiếng hát phụ nữ và chú Sa Di lại đi lâu quá, chắc đã phạm giới rồi. Thầy Sa Di sau đó trở về bên trưởng lão, hối hả dục ngài tiếp tục lên đường.
Thưa tôn giả, ta đi thôi ạ.
Trưởng lão nghiêm giọng:
Này Sa Di, con đã phạm tội phải không?
Thầy im lặng, và được hỏi lần nữa, thầy vẫn nín khe. Trưởng lão răng tiếp:
Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta.
Thầy Sa Di quá ăn năn, cởi chiếc y vàng, khoác áo thế tục, cúi đầu nhận lỗi.
Thưa tôn giả, trước đây con là thầy tu, nay trở lại làm cư sĩ. Con đi tu chẳng phải do tính tâm, chỉ vì sợ những bất trắc dọc đường. Giờ thì chúng ta đi thôi.
Trưởng lão vẫn không đổi ý.
Một kẻ xấu ác, dù là bậc xuất gia hay tại gia vẫn là kẻ xấu ác. Khi là Sa Di, chú không giữ được phạm hạnh, thì liệu chú có là người tốt khi làm cư sĩ hay không? Một kẻ tội lỗi như chú không bao giờ được nắm đầu gậy của ta.
Thưa tôn giả, đường đầy ma quỷ, ngài lại bị mù nữa, làm sao ngài lại ở đây được?
Chú đừng lo việc ấy, ta có nằm chết ở đây hay đi đâu chăng nữa cũng không có gì quan trọng, ta không đi với chú.
Nói xong, trưởng lão ngâm đoạn kệ sau:
Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si, thà rằng nằm xuống chẳng đi không màng. Ôi ánh sáng mắt ta đã mất, con đường dài mệt mỏi xiết chi, đi cùng với kẻ ngu si, thà rằng phải chết chẳng đi không màng.
Chú nghe những lời này hối hận, nghẹn ngào cất tiếng than:
Con đã phạm khủng.
Rồi khóc lóc dặn dẹo đôi tay, chú lao vào rừng mất dạng. Đức hạnh của trưởng lão làm cho ngai vàng đế thích dài 60 dặm, rộng 50 dặm, dày 15 dặm đó tự động hạ thấp khi đế thích ngồi, dương cao khi đế thích đứng, bỗng nhiên nóng bỏng lên. Đế thích giật mình không hiểu ai có thể hất ngài ra khỏi ngai như thế này, và quan sát thế gian với thiên nhãn ngài thấy trưởng lão.
Đế Thích có ngàn mắt, làm thanh tịnh mắt thần. Pa La ghét tội lỗi, làm thanh tịnh tâm thân. Đế Thích có ngàn mắt, làm thanh tịnh mắt thần. Ba La sùng giới luật, an lạc trong đạo tâm.
Đế Thích tự nhủ:
nếu ta không đến giúp một trưởng lão ghê tởm tội lỗi và tôn sùng giới luật như vậy, thì đầu ta sẽ bể làm bảy mảnh. Ta sẽ đến giúp ngài.
Vậy là Đế Thích có ngàn mắt, thống lãnh hết chư thiên, đến ngay trong khoảnh khắc bên Kakubala. Và Đế Thích bay đến trưởng lão. Khi đến gần, ngài kéo lê chân. Trưởng lão bèn hỏi:
ai đó? Tôi, một bộ hành.
Này thiện tín, ngươi đi đâu vậy?
Đến xá vệ, thưa tôn giả.
Hãy tiếp tục lộ trình.
Nhưng thưa tôn giả, ngài đi đâu?
Tôi cũng đến đó.
Tốt quá, vậy thì chúng ta cùng đi.
Này bạn, tôi ốm yếu, đi với tôi bạn sẽ chậm trễ.
Tôi không có việc gì gấp. Hơn nữa, nếu đi với ngài, tôi sẽ được công đức vì đã làm một trong 10 điều thiện. Ta hãy cùng đi, thưa tôn giả.
Nghĩ rằng đây là một...
tốt lắm, hãy nắm lấy đầu gậy của tôi.
Đế Thích y lời và làm phép thông ngắn đoạn đường để họ đến kỳ viên kịp trong chiều ấy. Và rồi tiếng kèn, trống và những nhạc cụ khác nổn lão ngạc nhiên.
Tiếng ấy ở đâu vậy?
Ở xá vệ.
Này thiện tín, lần trước tôi đi lâu lắm mới đến, sao kỳ này nhanh vậy?
Thưa tôn giả, tôi biết một lối đi tắt.
Trưởng lão hiểu ngay, đây không phải là người thường, mà là một vị trời.
Phạm thiên có ngàn mắt, thống lãnh hết chư thiên, thầu ngắn đi khoảng cách, đến xá vệ thật nhanh.
Rồi Đế Thích dẫn trưởng lão tới một túp lều bằng lá và cỏ, nơi người em của trưởng lão dựng riêng cho anh mình ở tạm, để trưởng lão ngồi trên giường và hóa thành anh bạn đến thăm người em. Anh bạn này kêu lên khi đến nhà:
bạn Ba La.
Ba La chào bạn.
Gì vậy bạn? Anh có biết trưởng lão đã về chưa?
Chưa.
Ngày về thật sao?
Quả vậy. Tôi vừa từ nơi ẩn cư về, thấy trưởng lão đang ngồi trong lều của anh.
Nói xong, anh bạn ra đi. Vị gia chủ bèn đi đến lều cỏ. Vừa trông thấy trưởng lão, anh gieo mình xuống chân ngài, lăn trên đất khóc lóc:
con biết mà, trưởng lão. Vì vậy con không muốn để người đi tu.
Hàn huyên thăm hỏi xong, gia chủ bèn trả tự do cho hai nô lệ, cho chúng xuất gia làm đệ tử trưởng lão để trông nom ngài. Anh dặn dò:
nhớ về làng lấy cháo và thức ăn nha, chăm lo săn sóc trưởng lão nữa đó.
Dạ, dạ.
Hai tân sa di chăm sóc trưởng lão hết sức tận tụy, làm đủ các bổn phận từ việc lớn đến việc nhỏ. Ngày nọ, một nhóm thầy tỳ kheo ở xứ khác đến kính viếng Phật. Sau khi lễ Phật và thăm 80 đại trưởng lão, họ đi tham quan tịnh xá. Đến thất của trưởng lão Kakubala, họ bàn nhau đến vấn an ngài. Chiều hôm đó, họ định vào thăm, nhưng một cơn bão dữ dội nổi lên, họ đành quay về và hẹn sáng hôm sau trở lại. Cơn mưa lớn kéo dài suốt canh một đến canh hai thì dứt. Trưởng lão, một con người lành, lần xuống hàng hiên vào canh năm và vô tình giẫm chết rất nhiều côn trùng bò lổn ngổn trên nền đất ẩm. Các thầy tỳ kheo ngủ tại đó không quét dọn sớm. Trưởng lão thấy đủ loại côn trùng nằm chết rải rác ngoài hàng hiên. Họ kinh ngạc lên tiếng:
hả? Không biết ai đã bước đi trên lối này.
Ờ, không biết ai vậy hả?
Và được trả lời:
thưa tôn giả, là thầy chúng tôi.
Họ bực bội nói:
xem một tỳ kheo kìa, khi ông ấy sáng mắt á, thì nằm ngủ và không tạo tội. Còn bây giờ mù mắt lại nghĩ tôi sẽ kinh hành và đã giết chừng ấy côn trùng nữa.
Bọn tưởng làm đúng hả? Thật ra chả đúng tí nào cả.
Rồi họ bỏ đi và bạch với Phật:
bạch Thế Tôn, trưởng lão Kakupala nghĩ tôi sẽ kinh hành và đã giết hại nhiều côn trùng rồi.
Dạ đúng, dạ phải đó.
Thế Tôn gặn hỏi lại:
Nhưng các ông có thấy ông ấy giết không?
Dạ, không thấy.
Thật sự các ông không thấy ông ấy giết. Cũng vậy, ông ấy không thấy côn trùng. Này tỳ kheo, người giải thoát các lậu hoặc, không còn ý sát sanh.
Dạ bà Thế Tôn, chắc vị ấy chứng A-la-hán rồi. Ngu vậy.
Này các tỳ kheo, đó là vì lỗi lầm trong một kiếp quá khứ.
Sao thế bà Thế Tôn?
Dạ, vị ấy đã làm gì ạ?
Các ông hãy lắng nghe.
Chuyện quá khứ. Một A, người đàn bà và ông thầy thuốc độc ác. Thuở xưa, khi vua Kasi lên ngôi ở Ba La Nại, có một thầy thuốc đi dạo xóm làng chữa bệnh, gặp một người đàn bà đau mắt, ông hỏi:
Bà sao vậy?
Tôi không thấy rõ.
Tôi sẽ chữa cho bà.
Xin thầy làm ơn chữa dùm.
Bà sẽ trả công cho tôi như thế nào?
Nếu thầy chữa được cho tôi mắt sáng và khỏe mạnh lại như xưa, tôi và luôn cả con trai con gái tôi sẽ hầu hạ thầy.
Tốt lắm.
Rồi ông kê toa cho thuốc. Chỉ sau một lần dùng thuốc, đôi mắt người đàn bà sáng lại. Hạnh phúc vừa đến, nhưng lại kèm theo nỗi lo âu mãi lởn vởn trong đầu.
Mình hứa làm nô lệ cho ông thầy, cả các con mình cũng phải làm. Nhưng xem ra lão ấy chẳng tử tế đâu. Chà, làm sao bây giờ đây? Phải tìm cách đi gạt lão mới được.
Kịp đến lúc thầy thuốc trở lại hỏi thăm bệnh tình, bà làm ra vẻ khổ sở.
Trước đây mắt tôi đau ít, nay lại đau dữ dội hơn bao giờ hết.
Ông thầy đoán ngay là bà ta muốn lừa mình để quỵt tiền công chữa bệnh. Ông tức giận lầm bầm:
Được rồi, ta chẳng cần mụ trả công, ta sẽ cho mụ mù luôn.
Và ông bỏ đi ngay không nói một lời, trước cặp mắt ngơ ngác của người đàn bà thất hứa. Ông thầy thuốc về nhà kể lại cho bà vợ nghe cho hả tức. Vợ ông lặng thinh, còn ông thì tức tốc bào chế một thứ thuốc mỡ khác mang đến cho người đàn bà và dặn thoa vào mắt. Người đàn bà làm theo chẳng chút nghi ngờ, và ánh sáng đôi mắt dục tắt. Ông thầy thuốc đó chính là Kakubala.
Này các tỳ kheo, đệ tử ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì việc ác đi theo người làm ác, như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe.
Kể chuyện xong, đấng Pháp Vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con triện hoàng gia lên sắc dụ đã được niêm phong, tuyên đọc bài kệ sau:
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân giật kéo.
Khóc đòi những chuyện trên trời. Pháp cú thứ hai cũng bắt đầu bằng câu: Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Do Phật dạy tại thành Xá Vệ, từ câu chuyện Mata Kundali. Tôi nghe như vậy, tại Xá Vệ có một bà la môn tên là Adina Bubaka, có nghĩa là không cho. Vì ông ta không hề cho ai vật gì. Ông có một đứa con trai duy nhất hết sức cưng quý. Ông muốn cho con một món đồ trang sức, nhưng biết rằng hễ do thợ bạc chạm trổ thì phải trả tiền công, nên ông tự tay gò thành một đôi hoa tai sáng bóng đeo cho con. Do đây mà con ông có tên là Mata Kundali, nghĩa là hoa tai sáng bóng. Lên 16 tuổi, con ông bị bệnh vàng da. Bà mẹ trông thấy nóng ruột, hối ông mời thầy thuốc đến chữa bệnh. Tuy thương con, ông vẫn lần thần không muốn đi, nên tìm cách thối thoát với bà vợ.
Bà à, nếu gọi thầy thuốc đến, tôi phải trả công bằng lúa gạo, kho lẫm sẽ hao hụt, bà không để ý đến việc bảo quản tài sản cho tôi chút nào cả.
Bà mẹ vẫn một mực lo lắng cho con.
Vậy thì phải làm sao? Ông phải tính sao cho con tôi chứ.
Yên chí, tôi sẽ sắp xếp sao cho chẳng tốn xu nào.
Thế là ông đi đến từng thầy thuốc, tìm cách hỏi đon hỏi ren, cho ra phương thuốc trị bệnh cho con ông.
Này ông anh, nếu gặp một người bệnh như vậy, thường thì ông anh trị liệu ra sao, cho uống thuốc gì vậy?
Họ liền kể ra các thứ vỏ cây, tên này tên khác. Thế là ông đi kiếm đủ thứ vỏ cây, lá rừng, mang về sao chế thuốc cho con. Nhưng dầu làm hết cách, bệnh trạng đứa con càng ngày càng tệ. Cuối cùng hết phương cứu chữa, ông mời hẳn một thầy thuốc đến. Nhìn thấy chàng trai quá yếu, thầy thuốc khéo léo từ chối.
Tôi đang bận một việc quan trọng, xin mời một vị khác đến chữa trị, tôi rất tiếc.
Và ông vội vàng rời khỏi nhà. Thấy con mình gần chết, tuy có đau buồn, nhưng vẫn không quên tính keo kiệt bo bo giữ của. Ông ra lệnh mang con ra khỏi nhà, đặt nằm trên thềm, vì sợ những người đến thăm con mình sẽ dòm ngó luôn tài sản trong nhà. Hôm ấy từ sáng sớm, Đức Thế Tôn đã xuất định đại bi và để tìm xem những ai có lập nguyện trong đời chư Phật trước, những người căn lành tròn đầy, những đạo hữu có thể xuất gia. Ngài quán sát với Phật nhãn mở rộng đến 10 phương thế giới và thấy Mata Kundalini đang nằm hấp hối ngoài thềm nhà. Trấn đạo sư biết ngay là anh ta vừa từ trong nhà được khiêng ra đặt nằm đó, và cũng biết rằng anh ta có nhân duyên với Phật, đặt niềm tin nơi Phật, sẽ chết và sẽ tái sinh lên cõi trời thứ 33, sống trong lâu đài bằng vàng, có 1000 thiên nữ theo hầu. Bà La Môn sẽ thiêu xác con rồi đi quanh bãi thiêu khóc lóc. Vị trời sẽ tự ngắm mình thân cao 3 dặm, được trang điểm với 60 xe đầy ắp đồ trang sức, có 1000 thiên nữ vây quanh. Vị ấy thắc mắc không biết do công đức gì mà được quả báo thù thắng như thế, và rồi vị ấy mới biết là do tính tâm. Rồi vị ấy thấy cha mình trước đây không chịu lo thuốc thang cho mình, nay đang đi trong bãi thiêu than khóc. Vị ấy liền quyết định sẽ làm cho cha thay đổi tâm tánh. Vị trời xúc động vì cha, sẽ hóa hình thành Mata Kundalini đi đến bãi thiêu, gieo mình xuống đất khóc lóc. Ông Bà La Môn sẽ hỏi:
Người là ai?
Vị trời sẽ trả lời:
Là Mata Kundalini, con của cha.
Con tái sinh ở đâu?
Ở tầng trời thứ 33.
Ông Bà La Môn sẽ hỏi tiếp:
Con làm công đức gì mà được?
Nhờ tin Phật.
Người Bà La Môn chưa tin hẳn sẽ hỏi lại Thế Tôn:
Có ai do tin Phật mà được sanh thiên không vậy?
Thế Tôn sẽ đáp:
Chẳng phải có hàng trăm, hàng ngàn hay hàng trăm ngàn mà vô số người đều được.
Rồi Thế Tôn sẽ đọc một đoạn pháp cú. Cuối đoạn pháp cú sẽ có 84.000 người được pháp nhãn thanh tịnh. Mata Kundalini sẽ chứng quả dự lưu, Bakha cũng chứng quả ấy. Như vậy nhờ chàng trai ưu tú này mà nhiều người được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật biết rõ như đã kể trên, nên hôm sau, vệ sinh xong, Ngài đi giữa một đoàn tỳ kheo vào thành Xá Vệ khất thực. Và trên đường đi, Phật ghé nhà người Bà La Môn. Lúc ấy Mata Kundalini đang nằm quay mặt vào nhà. Phật biết anh ta không trông thấy Ngài, bèn phóng một luồng hào quang. Chàng trai ngạc nhiên không biết là ánh sáng gì, quay mặt ra định hỏi, thì nhìn thấy Đức Phật, liền thưa thỉnh:
Vì ông cha ngu xuẩn nên con không được ân huệ đến với Đức Phật tôn quý, cũng không được hầu hạ Ngài, đệ bát hoặc nghe pháp. Giờ đây tại con cũng không nhúc nhích được, con chẳng làm gì được nữa.
Nói vậy rồi anh ta đặt trọn lòng tin nơi Phật. Đức Đạo Sư hoan hỷ bảo:
Vậy là đủ.
Và ngài bước đi. Khi Đức Phật xa dần khỏi tầm mắt, chàng trai tắt thở trong tính tâm, và như vừa ngủ dậy, chàng tái sinh vào cõi trời, y như Phật đã thấy biết trước. Và khi người Bà La Môn gặp lại chàng đứng khóc lóc tại bãi thiêu, đã đọc kệ hỏi lý do:
Trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng hoa có khảm dặn bàn tay, và khóc lóc thảm thương, sao anh khổ giữa rừng sâu như thế?
Chàng trai đáp:
Chiếc xe ngựa quý thân tôi sáng chói bằng vàng nguyên khối, bánh xe tìm không ra nổi, đau buồn tôi sẽ chết thôi.
Người Bà La Môn:
Bánh xe ấy bằng vàng hay bạc, bằng đồng hay ngọc quý kim cang, nói cho ta nghe thật rõ ràng, ta sẽ kiếm cho chàng đầy đủ.
Chàng trai lạ lùng vì thái độ của ông Bà La Môn. Lúc trước con đau thì bỏng sẻn không dám mời thầy thuốc đến chữa trị, nay thấy mình giống con ông ấy thì không ngại tốn kém, hứa kiếm bánh xe cho mình dù bằng vàng, kim cương hay bạc đồng. Do đó, vì muốn trêu chọc ông ta, anh hỏi:
Cặp bánh ông làm cho xe tôi lớn chừng nào?
Lớn như người muốn.
Tôi muốn được mặt trời và mặt trăng làm bánh xe, hãy cho tôi đi.
Chàng bảo Bà La Môn:
Ôi, trăng trời là cặp sinh đôi giữa ngàn, xe tôi nguyên khối bằng vàng, có thêm đôi cánh rỡ ràng biết bao.
Người Bà La Môn trả lời:
Ngươi thật là một kẻ ngu, đi kiếm thứ ở xa mù, ta e rằng ngươi sẽ chết, trời trăng há dễ được ru.
Nhưng chàng trai dặn lại:
Nhưng ai ngu hơn, người khóc đòi thứ hiện hữu hay người khóc đòi thứ không hiện hữu? Trời trăng rạng rỡ đến đi, đây kia đều thấy chẳng khi nào lầm, còn ông chết chẳng còn trông, ai người ngu ngốc khóc mong suốt ngày?
Nghe xong, người Bà La Môn như bừng tỉnh, thấy chàng trai có lý, ông kết luận:
Trong hai kẻ khóc than thảm thiết, ta, người ngu khôn xiết chẳng sai, thằng kia trẻ mãi khóc đòi, như ta mong gặp con trai chết rồi.
Hết cả đau buồn, nhờ chàng trai giải thích, nên người Bà La Môn khen ngợi:
Tôi như ngọn lửa cháy hừng, tưới thêm dầu mỡ có ngưng được nào? Người như một trận mưa rào, tiêu tan sầu khổ, lòng nào vui hơn? Mũi tên đào đáo sầu thương, nhờ người nhổ bỏ hết dương lụy phiền. Tôi nay vui vẻ an nhiên, không còn buồn khóc lời khuyên ghi lòng.
Rồi người Bà La Môn hỏi:
Anh là ai? Là trời, Càn Thác Bà hay Đế Thích Thù Thắng? Là ai? Con của ai? Làm sao tôi biết đặng?
Chàng trai đáp:
Tôi là người ông khóc than, là con ông đã cháy tan nơi này. Nhờ làm việc phước quý thay, dứt hơi liền đã sanh ngay cõi trời.
Bây giờ người Bà La Môn hiểu hết tự sự, nhưng vẫn còn một điểm thắc mắc.
Lúc con còn ở tại nhà, tí ti cũng chẳng bỏ ra cúng dường, ăn chay cũng chẳng có luôn, công đức nào được khiến con lên trời?
Chàng trai trả lời:
Khi tôi nằm ở tại nhà, đau nhức vì bệnh trầm kha, may mắn được trông thấy Phật, người không dục vọng nghi ngờ, an vui trí tuệ cao tột, lòng tin trong tôi phát ra, cúi đầu chắp tay quy ngưỡng, sanh ngay cõi trời 33.
Nghe chàng nói, người Bà La Môn thân tâm tràn ngập vui sướng, nên cất tiếng tán thán:
Khi diệu thai, mầu nhiệm thai, kính lễ được quả báo này, hoan hỷ và đầy tin tưởng, tôi quy y Phật hôm nay.
Chàng trai đáp từ:
Hôm nay quy y Phật.